Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 9 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Còn 5 ngày nữa thì Vĩnh Xuân phải xuống đò đến Mì Tho đặng nhập trường. Lối nửa chiều cậu đứng ngồi học, bỗng có chị gánh hàng cho 2 tỷ, vừa nói 2 tỷ có mời, cậu rảnh thì ra nhà chị chơi một lát. Vĩnh Xuân biết có Cúc Hương vô, nên biểu chị đàn bà ấy về trước, rồi cậu bận áo và thưa với mẹ mà đi liền. Thiệt quả, tới nhà 2 tỷ, cậu thấy cửa mở, có một cánh còn khép một cánh. Cậu bước vô, thấy Cúc Hương ngồi phía trong vách, sau cánh cửa khép, nên người đi ngoài đường không thấy cô được. Còn chị 2 tỷ thì ngồi tại đầu gián ngó ra. Hai người đưa ăn thơm mà nói chuyện, Vĩnh Xuân với Cúc Hương mừng nhau. 2 tỷ chỉ cái ghế gần chị, mời Vĩnh Xuân ngồi ăn thơm chơi. Cúc Hương hỏi Vĩnh Xuân,
chuyện nào anh đi học?
Còn 5 bữa nữa.
Chị sợ thiên hạ đàm tiếu đó, nên hôm nay chị hai không muốn anh ra chợ đặng gặp em. Em nghĩ nếu anh đi mà không gặp em đặng giả từ, chắc anh buồn lắm. Bởi vậy em vô đây, rồi mời anh ra, đặng em hỏi thăm chút cái mà. Theo lời chị hai nói, thì anh tiện tặng quá à. Học đã nửa năm rồi, mà anh xài mới có 5 bạc à. Phải ăn xài như người ta nha. Chỉ có thiếu thì em đưa thêm. Ôi, cần gì phải hà tiện vậy?
Qua đi học chứ phải đi xài tiền đâu em. Nhất là tiền em buôn bán mệt nhọc. Qua đã có nói với em, mỗi năm qua có 10 đồng thì đủ cho qua lập thân được.
Ôi, anh đừng có ngại gì hết. Nếu anh muốn mua thứ gì thêm, thì anh lấy thêm tiền mà mua nha.
Qua có đủ đồ cần dùng rồi, còn mua gì nữa đâu. Mà qua còn hơn 9 đồng. Học ra nửa năm sau dư dật. Qua nghe nói em lo cho tới má qua ở nhà thì qua cảm đức, cảm tình em hết sức.
Ừ, thì anh mắc đi học, em cứ ở nhà, phải canh nom bà già dùm anh chứ sao.
Cảm ơn em, qua nói thiệt với em, vì qua mang tình nghĩa của em nặng quá. Nên qua lo học ngày, học đêm cho thành công đặng đền bồi lại cho em. Sự nên hư đều do nơi mạng trời, qua không dám đoán trước. Nhưng riêng về bổn phận của qua, thì trước mặt chị hai đây, qua dám hứa chắc với em trong sự học tập, bất luận môn nào, qua không nhường chúng bạn của qua. Em cứ tin lời qua, đừng sợ qua thua xúc họ.
Về việc học, thì em biết trước là có thế nào họ qua mặt anh nổi mà em lo. Em chỉ cầu chúc cho anh mạnh khỏe, mà học luôn luôn, cho mãn 4 năm rồi, tự nhiên anh hiển đạt.
Chị hai tỷ, nghe hai trẻ nói chuyện, lời nào cũng thân yêu, nhưng chánh đáng, chứ không nhảm nhí, thì chị rất vui lòng. Bây giờ chị mới chen vô mà nói. Việc tình duyên của hai em là việc lâu dài, chị khuyên hai em ráng giữ một mực bình tĩnh mà đối đãi với nhau. Người ta hát khi thương thương vội, khi lìa lìa xa, vậy hai em phải tránh cái vội để khỏi bị cái lìa. Hai em không có cần gần gũi nhau thường, bữa nay gặp nhau đây từ biệt nhau luôn, chẳng cần gặp nhau nữa làm chi. Cứ mỗi kỳ bãi trường hội hiệp với nhau một lần đã nói chuyện, nghĩ cũng đủ, làm lòng quá rủi bể chuyện, sợ e khó lòng.
Cúc Hương nói,
chị hai em nói phải lắm. Nếu có đổ bể, má tía em hay thì khó cho em. Em nói khó, chẳng phải là em sợ phải lìa xa anh Xuân đâu. Đã có ông Tơ mách bảo em rồi, rồi lại có thêm ông quan đế chứng minh nữa. Ai làm sao mà lìa xa nhau được? Em chỉ sợ, đổ bể rồi, em bị bó buộc, rồi không còn phương tiện lo lắng cho anh Xuân đến cùng. Tự thủy, chí chung, như lời em hứa hẹn. Vậy thì bữa nay gặp nhau đây, em nói chuyện đủ rồi, em không còn chuyện gì nữa. Em chỉ xin anh Xuân, bữa anh xuống đò đi học, anh đi ngang gian hàng của em, đặng anh em thấy mặt nhau. Thấy mặt thôi, chứ không cần nói. Thấy rồi sẽ phân, kẻ ở, người đi, mỗi người một ngã. Em cũng xin anh Xuân, vào trường, nếu có chuyện chi bối rối, thì anh nhớ cứ nhớ tới em nha. Hễ nhớ tới em, thì anh định tĩnh tâm hồn, mà vượt các khó khăn, quên hết phiền não.
Bệnh Xuân nói,
qua sẽ làm y theo lời em dặn ha. Qua chúc em với chị hai nhà ăn vui, mạnh khỏe luôn luôn. Qua đi tháng chạp bãi trường cuối năm qua về rồi chúng ta sẽ gặp gỡ lại nữa.
Cúc Hương đứng dậy, nói cô đi chơi đã lâu rồi nên cô cáo từ mà về, vì sợ ở lâu cha mẹ sai người đi kiếm. Chị hai không nỡ cầm, Cúc Hương nhìn Vĩnh Xuân với đôi mắt thân yêu, cô ứa nước mắt mà nói.
Em chúc anh Xuân đi học mạnh giỏi, nhớ mấy lời em dặn hồi nãy nghe hôn. Em về nha chị hai.
Cúc Hương cầm khăn bước ra cửa, dây lại ngó Vĩnh Xuân một lần nữa rồi mới đi. Chị hai tỷ mời Xuân ăn thơm, cậu vì tình ăn một miếng, uống một tách nước trà, rồi từ giả ra về, hứa sẽ ra thăm hai tỷ một lần nữa trước khi xuống đò. Giữ lời hứa, còn một bữa nữa thì đi. Vĩnh Xuân ra thăm hai tỷ, xin chị ở nhà an ủi cho Cúc Hương vui lòng. Chị biểu Xuân cứ lo học tập, chị sẽ chăm nom việc nhà dùng cho, đừng lo chi hết. Sáng bữa sau, Vĩnh Xuân mặc sắc phục nhà trường, ăn uống no rồi, mới mượn người lối xóm, xách giùm hai gói xuống đò. Bà Hương Văn gửi thêm một đòn bánh tét nhỏ đặng trưa, con có đói thì ăn. Bà muốn đưa con xuống đò, Vĩnh Xuân không cho, nói rằng cậu đã lớn rồi, mẹ chẳng nên đưa rước như trẻ nhỏ. Vĩnh Xuân ra chợ, thấy hai tỷ với Cúc Hương đứng ngó, cậu giở nón chào rồi đi thẳng xuống đò. Chú đò thấy cậu thì niềm nở, nói bữa nay đi gặp nước xuôi, chắc 4 giờ chiều sẽ tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì mừng, thầm nghĩ, tới 5 hoặc 6 giờ vô trường cũng kịp. Chuyến này hành khách có 4 người, xuống đủ rồi thì chú đò kiểu túc tù và đặng mở dây đi cho kịp nước. Vĩnh Xuân bỏ nho học mà theo tân học, phải lãng lơ nề nếp của truyền, đặng chăm chú học thức Tây Âu là tại nghe. Phải đuổi theo tân học mới giải thoát cái nghèo được, mà trở nở sân thành và thỏa mãn ái tình. Cả hai mục đích đều quan trọng, vì một là hiếu, hai là tình.
phải đạt cho được cả hai mục đích ấy thì nợ đời mới trả xong, ân tình mới vẹn vẻ. Đi học lần này, Biển Xuân được biết Cúc Hương chẳng những lo lắng cho cậu, mà ở nhà cô còn chăm nom, giúp đỡ luôn cho mẹ già nữa. Bởi vậy, lòng cậu nhẹ nhàng, quyết chí học cho thành công rực rỡ, cho xứng đáng với mỹ ý của người yêu đương mong mỏi. Cậu tận tâm nỗ lực học ngày đêm, học đặng lấy danh một trò giỏi nhất. Trong lớp không có một bạn nào theo kịp. Thiệt quá như năm sau, Vĩnh Xuân học giỏi hơn hết trong lớp, môn thi nào cậu cũng dịp giải nhất luôn luôn. Còn vài tuần nữa thì bãi trường, trên phòng văn của ông đốc học, người ta soạn những bài thi, đặng lập sổ phát phần thưởng. Một giáo sư, người Pháp, yêu Xuân, ông lấy sổ phần thưởng, mà biên á, rồi cho Xuân coi. Xuân được một phần thưởng danh dự, một phần thưởng giải nhất, còn 8 phần thưởng theo bài thi. Hạng nhất đủ các môn, Pháp văn, Toán pháp, Địa dư, vân vân. Xuân lấy làm vui lòng, vì thấy công lao cố gắng của mình, kết quả mỹ mãn, kết quả quá hy vọng trong một năm. Gần tới bãi trường, các giáo sư đã dạy bài vở dứt hết rồi, nên nó vô lớp mấy ổng giảng bài ngoại chương trình cho học trò nghe chơi. Có khi mấy ổng cắt cứ hỏi Xuân một hai chuyện chưa dạy tới, Xuân nghĩ rồi trả lời trúng, thì mấy ổng khen ngợi, làm cho Xuân được thêm danh giá cao. Còn 12 bữa nữa, phát phần thưởng rồi bãi trường. Chánh nhằm ngày 11 âm lịch, còn theo dương lịch thì 12 tháng chạp. Ngày ấy lại nhằm Chủ nhật không có học. Vĩnh Xuân đọc sách và nói chuyện chơi với bạn tối ngày. Đêm ấy, cậu khỏe trí vui lòng, không còn lo việc chi hết, chỉ trông chờ mau tới ngày bãi trường, đặng ôn sách, thưởng về cho mẹ già phải chí và cho người yêu an tâm. Giữa lúc Vĩnh Xuân với học trò, cả lầu đều ngon giấc, tư bề vắng vẻ, trên dưới im lìm, thình lình Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương hiện ra đứng trên đầu giường của cậu, đưa tay vỗ mặt cậu và kêu mà nói:
"Anh Xuân, anh Xuân!" Thức dậy đàn em nói cho anh hay nè, em chết rồi, chừng nào anh về, anh ra nhà chị Hai Tỷ, chị sẽ thuật chuyện tại sao em chết cho anh nghe nha. Anh đừng có buồn rầu, cứ lo học tập cho thành công, theo như anh đã hứa với em. Về phần em thì đã sắp đạt sự giúp đỡ cho anh ăn học đủ 4 năm, anh khỏi lo việc đó. Em chết oan ức lắm. Em sẽ xuống Diêm Đình em kiện về vụ người ta phá căn duyên của đôi ta. Em yêu cầu Diêm Dương cho phép em theo phò hộ anh ăn học, cho nên danh và chấp nối chỉ điều của đôi ta lại. Vậy anh cứ lo ăn học, chết cũng như sống, sẽ có em ở một bên anh luôn luôn. Anh đừng lo, chẳng sớm thì muộn, thế nào đôi ta cũng sẽ xung hợp. Thôi, em cho anh hay một chút đó thôi, em mắc đi kiện. Em ở lâu nữa không được, em chào anh nha anh Xuân.
Vĩnh Xuân lồng cồng ngồi dậy, đưa hai tay ra chụp Cúc Hương. Hai cái đèn treo trên lầu dọi ánh sáng khắp cách hàng giường, nhưng Vĩnh Xuân không thấy hình dạng của cô, không biết cô đi ngã nào, chỉ giọng cô nói vẫn còn vang vẳng bên tai. Trời đã lập đông, đêm khuya mắt lạnh, thế mà Vĩnh Xuân đổ mồ hôi dầm dề, chảy nước mắt ướt mặt. Cậu ngồi ngó trân trân dưới phía, nửa mê, nửa tỉnh, dường như kẻ mất trí, mất thần. Cúc Hương chết, Cúc Hương chết rồi hiện hồn kiếm. Mà làm sao mà cho mình hay? Tại sao chết? Không có lý, chết rồi thì làm sao mà nói dài như vậy được? Mình không nên tin, chắc là mình cứ mơ tưởng Cúc Hương, nên chim bao thấy cô, chứ không phải thiệt sự. Mà chim bao thì thấy Cúc Hương, hoặc ngồi bún bán, hoặc nói chuyện với mình, chứ sao lại thấy cô kêu mình, mà cho hay cô chết. Cô là điểu, chừng về thì hỏi chị Hai Tỷ, chị Y sẽ thuộc chuyện này cho mà nghe. Mình có nghĩ đến sự cô chết hồi nào đâu, mà chim bao thấy cô chết. Nếu thiệt quả Cúc Hương chết, thì mình làm sao mà học cho tới cùng, mà học thêm nữa để làm chi? Mình vì cô nên học thêm, đặng lập thân cho cao, để tạo hạnh phúc gia đình mà chung hưởng với cô. Nếu cô chết, mình xây hạnh phúc gia đình đặng hưởng với ai mà học nữa? Trả thảo cho mẹ, mình làm giám tổng cũng có lương đủ nuôi mẹ ấm no, cần gì phải học cho nhiều mà bỏ má già nghèo nàn cực khổ. Nhưng không có cớ gì mà Cúc Hương chết được. Cô yêu mình, cô tin có ông tờ mách bảo duyên nợ, cô lại ép đến trước ông quan lý mà thề nguyện nữa. Cô cương quyết là vợ chồng với mình, vì vậy nên cô mới giúp tiền cho mình học thêm cho cao, cô mới lãnh chăm nom mẹ mình, đặng mình yên khỏe trí mà học cho tinh tấn. Cô nuôi hy vọng thấy có mọi thành tựu, chứ có điểm nào gieo rắc nghi ngờ đâu mà thất trí đến nỗi quyên sinh. Không, không có lý mà tin Cúc Hương chết được. Chim bao là mộng mị, không nên tin cậy vậy mà buồn.
Nguyễn Xuân lấy khăn lau nước mắt rồi nằm lại, tính ngủ cho khỏe, không thèm nhắc chuyện chim bao nữa. Tư bề vẫn im lìm, canh khuya vẫn vắng vẻ, căn rằm vẫn tinh tinh. Tuy Vĩnh Xuân nghĩ chim bao không đáng tin cậy, xong nằm nhắm mắt thì cậu lại thấy hình dạng Cúc Hương cứ vẫn vơ trước mặt. Cậu nghe lời Cúc Hương nói cứ văng vẳng bên tai, cậu bồi hồi trong lòng hoài, không thể ngủ được. Cậu nhớ Cúc Hương dặn, chừng về thì ra nhà chị Hai Tỷ, chị sẽ nói cho biết tại sao mà cô chết. Cô lại biểu cứ học tiếp cho nên danh, đừng buồn rầu mà bỏ dở đường công danh. Cô lại nói cô đã sắp đặt mà giúp cho cậu học đến cùng, vậy phần cậu cũng phải giữ lời, không được để thất ước. Cô lại còn nói cô đi kiện, đi thưa, thế nào vợ chồng cũng sẽ sung hiệp, đừng lo chi hết. Nếu Hai Tỷ biết duyên cớ về cái chết của Cúc Hương, sao chị thương Cúc Hương như em mà chị không ngăn cản, không lập thế giải cứu, là để cho Cúc Hương chết? Nếu Cúc Hương sắp đặt để giúp cho cậu có phương thế hợp đến cùng, càng lập thân, thì tự nhiên Cúc Hương biết trước cô phải chết. Đã yêu, cậu nên lo xa như vậy, sao lại bỏ mà chết? Phải cô mang bệnh, đau cầm kề nhiều ngày, nên cô biết sắp chết hay sao mà cô lo lắng trước như vậy? Cúc Hương nói cô đi kiện với Diêm Đình, cô chết có oan ức gì hay sao mà thưa kiện? Mà thưa kiện ai? Ai làm cho cô phải chết hay sao mà cô kiện? Mà cô đã chết rồi, sao cô còn nói chuyện sum hiệp? Cô dặn đừng buồn, đừng lo. Chuyện gì mà thắc mắc quá, hiểu làm sao cho được. Vĩnh Xuân cho chuyện mộng mị không đáng tin, tuy vậy cậu vẫn nằm trăn trở hoài, ngủ không được. Cậu nằm mỏi rồi, cậu ngồi dậy, mà ngồi cũng như nằm, tâm trí cậu cứ nhớ điềm chiêm bao kỳ quái đó hoài, nên cậu thức luôn tới sáng. Có mấy ngày sau, cậu cứ ngơ ngẩn, không mấy giờ chơi, cậu cứ thơ thẩn đi riêng một mình, biến nói chuyện, hết vui cười. Học hạng nhất trong lớp, sẽ lãnh thưởng sắp cả chồng, nhưng cậu bớt mừng, bớt khoái, cứ trông cho mau tới ngày bãi trường đặng về coi chuyện chiêm bao thiệt giả lẽ nào. Trông thì lâu mà rồi cũng tới, sớm mơ 24 tháng chạp dương lịch, trường làm lễ phát phần thưởng. Nguyễn Xuân lãnh một mình tới 10 quyển sách bìa đỏ, quyển lớn có, quyển nhỏ có, quyển nào cũng tốt đẹp vô cùng. Trong lúc vinh diệu được ông đốc học, mấy giáo sư cùng quan khách ngợi khen, thì Vĩnh Xuân hân hoan, mà chừng ôm sách lên phòng ngủ, sực nhớ lại điền chiêm bao, thì sự hân hoan đó tiêu tan, rồi trong lòng bắt ngậm ngùi áo não. Lúc ăn cơm trưa có huấn lệnh của ông đốc học truyền xuống rằng tuy chiều mới bãi trường nhưng sách đã góp rồi mà phần thưởng cũng đã phát rồi, vậy buổi chiều học trò được thông thả đi chơi hoặc muốn đi về cũng được. Vĩnh Xuân muốn về gấp, ngặt buổi chiều không có đò, phải chờ đến sáng bữa sau đi mới được. Buổi chiều cậu lo gói sách gói tập xếp áo quần để vào rương, đến 5 giờ chiều cậu mới ra bến chợ kiếm đò mà hỏi cho chắc coi sáng bữa sau đò lui mấy giờ. Vĩnh Xuân kiếm không có đò chợ Dòng mà lại thấy có đò chợ Vinh. Cậu hỏi đò chợ Dòng lên chưa tới hay sao? Chú đò chợ Vinh nói đò chợ Dòng đã nghỉ đưa cả tháng rồi và khuyên đi đò bao nhiêu và về tới chợ Vinh mấy giờ. Chú đò nói đò của tôi một bữa lên một bữa xuống, sáng mai lôi 8:30 đò lui, chừng 2 giờ có trễ lắm là 3 giờ thì về tới chợ Vinh. Tiền đò 4 cắt, tới chợ Vinh cậu mướn xe ngựa vô chợ Dòng đi một mình thì 4 cắt nữa. Nguyễn Xuân gật đầu, nói sáng mai, lối 8 giờ cậu sẽ chở rương ra mà đi.
Đêm ấy, nhằm lễ Giáng sinh, Noel, trước nhà thờ Thiên Chúa Giáo, người ta treo đèn đủ màu, mà thấy nhà có đạo cũng kình nhau đốt đèn qua cho đẹp. Ngoài đường, thiên hạ đi coi đèn dập dìu. Phần đông là nam thanh nữ tú, y phục nhỡn nha, vui cười, ngã ngớn. Hồi chiều, Duy có học trò ở Mỹ Tho thì ra trước, học trò gốc ở Tân An, Sài Gòn và chợ lớn thì đi xe lửa cũng về rồi. Còn lại số đông thì chờ bữa sau có tàu, có đò hoặc có xe mới về được. Mấy cậu sửa soạn áo quần rồi rủ nhau đi qua lễ rần rần. Vĩnh Xuân soạn đồ mà gói đặng sáng trở đi cho gọn. Vĩnh Xuân nóng lòng muốn về cho mau. Cậu nằm giàu giàu được phần thưởng nhiều hơn chúng bạn mà không mừng, gặp lễ Giáng sinh mà cũng không chịu đi xem chơi với chúng bạn. Sáng bữa sau, mới 7 giờ, Vĩnh Xuân đã kêu xe kéo chở rương, sắt, chiếu, mền đem xuống đò. Cậu đi ăn cho no bụng, rồi nhớ lần trước, mẹ ăn bánh mì lập xưởng mẹ khen ngon, cậu cũng mua vài cặp lập xưởng, vài ổ bánh mì với thèo lèo và trà tàu đem về cho mẹ. Chủ đò nói không sai, 2:30, đò về tới chợ Vinh, Vĩnh Xuân lên mướn xe ngựa. Đi chợ Dòng, họ đòi 5 cắt, cậu gấp đi, nên không thèm, kèn cửa, biểu bắt, kế xe đem liền lại bến đò rồi chở đồ mà đi. Bà Hương Văn Thanh thấy con về, bà mừng nên lật đật bước ra hỏi. Con về ngã nào mà đi xe ngựa? Đò chợ Dòng
Thôi đưa gần một tháng nay làm má lo quá, không biết trường con làm sao mà gì à. Vĩnh Xuân vừa bước xuống xe vừa nói.
Con về đò chạy Vinh rồi mướn xe ngựa về đây.
À, có đò chở Vinh vậy cũng tiện. Anh Sa Phu bưng rương và đồ đạc xuống. Mẹ con bà Hương Văn rước xe vô nhà. Vĩnh Xuân lấy tiền trả xe và cảm ơn. Anh Sa Phu từ giả lên xe mà đi. Vĩnh Xuân lột nón và cối áo bỏ trên gián, rồi hỏi mẹ.
Cô Tư, con của Hai Mỹ, buôn bán gạo ở đầu cầu sắt, cô chết rồi phải không má?
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Việt Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.